Phật thì không có một vị giáo chủ nào nói được điều đó. Và khi mình thấy như vậy, mình rất là xứng đáng để làm đệ tử của Phật, giàu là tại gia hay xuất gia, trong hàng thánh chúng, trong hàng tăng sĩ, trong hàng cư sĩ, tất cả đều bình đẳng ở tánh Phật, ở Phật tánh. Và với cái Phật tánh này, với cái tánh Phật này, chúng ta có khả năng thành Phật. Nhưng mà bao giờ thành Phật thì tùy theo cái đoạn đường sanh tử của mỗi chúng sanh mà thôi. Có người có thể chọn ngắn hơn, có người thì chọn dài hơn, đi quanh, đi xa, đi gần, cuối cùng cũng nhập vào ở trong cái biển trí tuệ đó. Văn thù xứ lợi, đây là phương tiện nên biết Như Lai an ổn không hư dối, chỉ có tên để phân biệt chỉ dẫn làm chỗ an nghỉ, chứ thật ra khi đã vào trong pháp của Như Lai rồi thì được ở yên vậy. Như Lai đã thể hiện và trước sau nhập vào trong Phật pháp cả, làm cho trang nghiêm ít hay nhiều, trang nghiêm đều an trụ nơi Phật pháp vậy. Đây là phương tiện trí huệ của Như Lai vậy, biến hóa nhiều loại khác nhau khi xuất thế, chỉ có một nghĩa, một thừa và không có hai. Này văn thù xứ lợi, ở mỗi nước Phật nếu có những người ngộ đạo xuất gia thì Như Lai sẽ ở trong đó mà thể hiện phương tiện và hộ trì chỉ dẫn cho họ. Vì sao vậy? Này văn thù xứ lợi, vì lẽ Như Lai hay có khả năng hàng phục những sự trái nghịch đó, vì Như Lai không có gì ngăn ngại cả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật chia ra làm nhiều phương tiện khác nhau, trong kinh Pháp Hoa cũng đã nói rõ, xe hưu, xe trâu, xe dê là chẳng hạn. Ngài đã chia ra Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, là Phật thừa, nhưng cuối cùng chỉ có một thừa duy nhất, đó là con đường dẫn vào Phật đạo mà thôi. Thì là có cái tinh thần này ở tại ngôi chùa Viên Giác nơi mà chúng tôi đang trụ trì. Quý vị biết rằng trong tâm tư cũng không có phân biệt là tiểu thừa hay là kim căn thừa hay là bất cứ một cái thừa nào khác hết. Nhưng mà tôi vẫn nói là trong tôi chỉ có một cái Buddha Jhana, chỉ có một Phật thừa. Thì cái điều đó mình mới có thể dung hóa được, mình mới có thể đón mời được. Chỉ còn một số người mà theo Tây Tạng thì họ chỉ biết Tây Tạng. Mà tôi cũng có khuyên một số người Phật tử Đức khi mà theo Tây Tạng, chúng ta học giáo pháp giải thoát cái Đức Phật, chứ chúng ta không học truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Cũng như quý vị khi theo học Phật giáo Việt Nam không có nghĩa là học truyền thống văn hóa Việt Nam, chuyện đó không cần thiết. Chúng ta khi theo học Phật giáo Trung Quốc không có nghĩa chúng ta học về truyền thống văn hóa Phật giáo Trung Quốc, mà chúng ta học tinh thần giải thoát của Trung Quốc, của Nhật Bản, của Việt Nam, của Đại Hàn, của Tây Tạng để được giải thoát như Đức Phật. Ở đây nhiều người lập ra nhóm Tây Tạng thì chỉ giữ nhóm của mình thôi. Người nào lập ra nhóm của thiền Nhật Bản thì cứ giữ nhóm thiền của mình thôi. Cái đó không có đúng. Cho nên ông hội trưởng hội Phật giáo Đức là người Đức, ông nói sao tôi thấy Phật giáo Đức bây giờ nó giống như một cái tiệm tạp hóa. À đúng, mỗi người bày trong món hàng được bán là tôi bán thiền Nhật Bản, anh bán thiền Đại Nhất Hạnh, anh kia bán thiền thầy Thanh Từ, anh nọ thì bán mặt tông có Tây Tạng, trưng bày như vậy. Mua về làm của riêng của mình thì chấp cái đó, ông đó mới là tổ của tôi. Cái này là không có đúng. Thì Phật tử của mình á, biết rằng tất cả pháp đều hướng đến sự giải thoát, mà một Phật thừa duy nhất thôi. Thầy A, thầy B, thầy C đó là phương tiện đưa đến sự giải thoát mà thôi. Đừng có lầm giữa phương tiện cái chư cánh của nó. Mình phải hiểu rằng Phật cũng chỉ một Phật thừa duy nhất mà thôi đó. Chứ không có một cái thừa nào khác. Cũng giống như nước nào cũng là nước, khi chảy ra biển cả rồi thì có một cái vị mặn tuy rằng khác, mà tánh ước không có khác nhau. Ở đây Đức Phật cái phần cuối của quyển thượng á, có nhắc một cái điều rất là quan trọng. Nếu có những người ngộ đạo xuất gia thì Như Lai sẽ ở trong đó mà thể hiện phương tiện. Đức Phật nói về kinh Đại Thừa là vô lượng nghĩa, nhưng mà nói kinh mà bên Nam Tông thì gò bó kinh khủng. Một người xuất gia không được cho cơm gạo một người ngộ đạo ăn. Tại sao vậy? Thì cho ăn mấy người không hiểu đạo phá đạo mình sao? Nó cho nên cái tinh thần tiểu thừa đó, tinh thần Nam Tông rất là gò bó. Nhưng mà tinh thần Đại Thừa quý thầy vì thấy trong kinh này đó, dầu là ma, dầu là ngọa đạo, dầu là cái gì đi chăng nữa, vẫn cho người đó vô xuất gia trong hàng tứ chúng, thì từ trường hợp Phật thì có thể độ được. Nhưng mình nhìn nhiều lúc mình ghê dẫn thì ma nó vô nó quậy mình chút rồi mình cũng thành ma luôn, chứ không có thành Phật. Cho nên cái điều quan trọng mình phải giữ thân khẩu ý cho thật là thanh tịnh trang nghiêm, rồi thì trì giới, nhất là giới nó rất là quan trọng. Người tại gia cũng có giới, người xuất gia cũng có giới. Nếu không có hành trì giới luật thì chư thiên không hỗ trợ, ma ba tuần nó luôn luôn là gần gũi với mình. Cho nên có một số công việc thật sự mình không có thành tựu được, hoặc là một cái số việc mình làm mình không có đủ duyên, mình trách cái này trách kia. Trên thực tế là mình giữ giới không có thanh tịnh, mình thực hành những cái công đức chưa có đầy đủ. Cho nên tất cả chúng ta hãy hướng về giới, hướng về pháp bồ đề tâm, hướng về những cái việc công đức, để rồi trong đó tự nhiên cái công đức nó sẽ phát sanh. Tự nhiên trong sự tu học cái công đức nó sẽ phát sanh. Chúng ta không tìm để đi gây công đức, công đức tự nhiên nó sẽ đến, đến một cách rất là thù thắng vi diệu trong cái sự tu học của chính mình. Thành thử quý vị, nhất là những người đa phần thọ Bồ Tát giới tại gia, khi chúng ta học một số kinh điển đại thừa và hiểu được cái tinh thần của đạo Phật là cái tinh thần đó, để chúng ta nắm được cái điểm cốt lõi của kinh điển, thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái rừng giáo lý của Đức Phật một cách rất là tự tại vô ngại, không bị những cái biến kế sở chấp, những cái biên kiến kiến thủ, giới tâm thủ, tà thủ nó làm cho mình bị chướng ngăn chướng ngại trong cái con đường tu học của mình. Vậy thì tu để cầu giải thoát, tu để muốn thoát ly sinh tử luân hồi, tu là một con đường hướng thượng, mà giới đức là những cái việc rất là cần thiết vô cùng cho cả người tại gia lẫn người xuất gia. Thì hôm nay một cái bài kinh ngắn, quý vị về có thể đọc lại, rồi thì quý vị có thể chuẩn bị cho lần tới quý vị đọc quyển trúng. Sau đó tôi sẽ vào giảng cái phần để ý quan trọng ở trong cái phần kinh văn. Bây giờ trở đi thì tôi cũng có nhiều thì giờ để mà mỗi năm như vậy có thể dịch nhiều cuốn khác nhau, nhiều bài khác nhau để đóng góp với quý vị trong cái sự tu học, nhất là những cái mùa giáo lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu tổ chức, cũng như các nơi khác, để đóng góp vào trong cái kho tàng kinh điển của Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta cũng cho một số cái thầy đệ tử dịch một số kinh điển cần thiết ra tiếng Anh hoặc là tiếng Đức để phổ biến cho những người địa phương cũng biết thêm về Phật pháp. Vâng, thì hôm nay cái phần thuyết giảng thì đến đây thì chúng ta có thể tạm ngưng, và xin mời tất cả quý vị đứng dậy để hồi hướng. Đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thân Phật.